Tôi muốn bắt đầu ngày hôm nay bằng một câu chuyện. Có một vị vua kia có hai người đầy tớ. Một trong hai người đầy tớ rất là sợ mình làm buồn lòng chủ của mình. Do vậy mà anh ta thức dậy vào mỗi buổi sáng thật sớm và cố gắng làm tất cả những gì mà anh ta nghĩ rằng chủ của mình sẽ hài lòng. Anh ta đã không muốn làm phiền vị vua này. Do vậy mà anh ta cứ viết nên những cái dự án, hết dự án này tới dự án khác, kế hoạch này tới kế hoạch khác, để rồi anh ta làm quần quật từ sáng cho tới chiều tối như vậy. Còn nói về người đầy tớ thứ hai thì anh ta cũng rất là sợ làm buồn lòng vị vua của mình. Do vậy mà anh ta cũng thức dậy vào mỗi buổi sáng, nhưng mà anh ta tìm đến gặp vị vua để hỏi vị vua rằng vị vua muốn mình làm điều gì. Và nhờ vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, anh ta đều đến gặp vị vua của mình để hỏi hôm nay vua muốn anh ta làm điều gì đó. Mà anh ta có được những công việc của vị vua giao cho mình và những dự án mà vua muốn anh cần phải hoàn tất trong mỗi một ngày là như thế nào. Thì qua đó chúng ta thấy được rằng cái người đầy tớ thứ nhất là người đầy tớ luôn luôn rất là bận rộn, làm biết bao nhiêu công việc mà mình đã đặt ra, nhưng mà những công việc đó không phải là những công việc mà vị vua này muốn. Việc mà làm ra được nhiều điều đó cho những cái gì mà Chúa muốn chúng ta cần phải làm đó, nó không phải là cái việc mà nằm trong cái phạm vi quyền hạn của chúng ta đâu. Nhưng mà là chúng ta làm những gì mà Đức Chúa Trời Ngài muốn cho chúng ta làm trong ngày đó vậy. Như tôi đã nói trước đây, nếu mà chúng ta muốn làm cho Chúa cười đó, thì hãy cho Chúa biết cái kế hoạch của chúng ta là như thế nào. Tất cả mỗi chúng ta đều có kế hoạch. Chúng ta có kế hoạch cho từng ngày, rồi cho hàng tuần, cho hàng tháng như vậy. Dĩ nhiên rất là mong ước rằng những kế hoạch của chúng ta là những gì mà vị vua của chúng ta muốn. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy. Hãy ghi nhớ điều đó. Trong thời đại của chúng ta đang sống hiện tại này, cái số lượng thông tin cùng với cái tốc độ mà chúng ta có được đó, thì quả là không thể tưởng tượng được so với những thế hệ trước đây của chúng ta. Chỉ cần trong vòng cái ngón tay của chúng ta thôi mà chúng ta có thể có được những cái nguồn thông tin mà chúng ta không thể tưởng tượng được nó nhiều biết là bao nhiêu. Tuần rồi chúng ta đã đề cập đến việc mà cái công nghệ đó, nó có thể nó làm cho chúng ta bị tách biệt ra. Và cái việc mà chúng ta có thể đi vào để mà tìm kiếm bất cứ cái nguồn thông tin nào mình muốn đó, nó là một cái vấn đề góp phần nhiều hơn nữa trong việc chúng ta cô lập chính mình. Hãy suy nghĩ về vấn đề này. Nếu như không có Google đó, thì chúng ta sẽ có biết bao nhiêu cái cuộc nói chuyện đàm thoại với nhau. Nếu như không có Google đó, mà chúng ta cần muốn biết cái nguồn thông tin nào đó, thì chúng ta sẽ làm gì? Chắc chắn rằng chúng ta sẽ gọi cho bạn bè của mình, gọi cho người thân của mình, cha mẹ của mình để hỏi biết coi cái nguồn thông tin mà mình muốn biết đó, là như thế nào và tìm câu trả lời từ nơi những người đó, đúng không? Tôi muốn mọi người nghĩ xem, đối với những cái người lớn tuổi hơn, những cái thế hệ mà trước chúng ta đó ha, là họ sẽ càng cảm thấy càng cô đơn, càng cảm thấy bị xa cách, càng biết chừng nào nữa. Bởi vì nếu mà như họ mà không biết cách dùng cái công nghệ đó thì họ càng cảm thấy cô đơn nhiều hơn nữa. Nhưng mà đó không phải là cái cách mà tôi muốn nói. Ý tôi muốn nói rằng ông bà cha mẹ của chúng ta đó, họ sẽ cảm thấy rằng cái thế hệ con cháu đó sẽ không tìm đến với họ để muốn biết những thông tin mà họ muốn chia sẻ. Bởi vì họ đã có những cái nguồn thông tin mà tự họ có thể tìm kiếm được mà không cần phải hỏi ông bà cha mẹ của mình. Hãy nghĩ xem bao nhiêu cái cuộc nói chuyện đã bị biến mất bởi vì cái việc mà người ta muốn tìm thông tin thì cứ lên trên Google để người ta tìm. Mitchell nó không có cần phải liên lạc để hỏi cô Bảy bởi vì Mitchell có cái cô Siri rồi. Chẳng những tôi không cần phải hỏi mẹ tôi cái cách nào đó, cái công thức nào đó để làm, để nấu một món gì đó. Nhưng mà tôi còn có thể nhờ Google mà tìm được cái công thức nấu còn ngon hơn bà nữa. Chẳng những tôi có thể nhờ Google mà tôi biết cái cách để mà thay nhớt xe của tôi đó, mà còn có thể biết hơn nữa những cái kỹ thuật, những cái cách đó mà ba của tôi còn không biết nữa. Dĩ nhiên chúng ta không có đề cập đến cái vấn đề mà cô lập ở đây trong tuần này, nhưng mà tôi muốn cho mọi người thấy được những cái thế hệ trước của chúng ta đó, họ cảm thấy họ cô đơn, họ bị lạc lõng như thế nào. Và tôi muốn cho mọi người nghĩ điều đó khi mà chúng ta liên tưởng tới cái cách mà chúng ta tìm kiếm cái cơ hội để chúng ta chia sẻ cho những người chưa tin Chúa biết về Chúa là ai. Và rồi chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội để nâng đỡ, khích lệ những cái người anh em chúng ta trong Chúa. Như vậy thì chúng ta có được tất cả những thông tin trên đầu ngón tay của chúng ta, ở trước mặt của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có. Như vậy là những người đốc nhân, chúng ta phải như thế nào đối với cái nguồn thông tin mà quá nhiều mà chúng ta có vậy? Và lời của Chúa có nói về điều đó. Trong thời của vua Salomon, ông cho mọi người biết được là cái nguồn thông tin mà ông có quá nhiều, ngay cả cái thời đại, cái thế hệ của ông, và những điều đó đã được ông ghi lại trong sách Truyền Đạo. Ông thấy được những cái giá trị của nó, tuy nhiên ông cũng cho biết rằng á, những điều đó là những điều thừa thãi, những điều đó là quá nhiều để mà cần phải biết. Ông nói rằng mọi người đó sẽ không ngừng để tiếp tục viết sách, và chúng ta cứ mãi cứ tiếp tục cứ tìm kiếm để nó để mà đọc, để mà biết nó. Khi mà chúng ta nhìn xung quanh đó và chúng ta nhìn thấy bao nhiêu điều mà mình có đó, chúng ta biết rằng đó, thật ra thì mình không cần thiết để mà mình phải giữ cho mình làm sao đó để mà mình được luôn luôn được cập nhật, luôn luôn được biết những gì đang xảy ra trong hiện tại. Nó giống như là con chó mà nó rượt, nó cắn cái đuôi của chính nó vậy. Cũng giống như là cái con chuột hamster đó, nó cứ leo lên một cái lồng đó, mà nó cứ chạy vòng như vậy. Là những người cha mẹ trong vòng này, có thể là mình muốn biết những thông tin để rồi mình dùng đó để mà làm cái gương để dạy dỗ lại con gái của mình. Nhưng mà rất tiếc là nhiều khi cái gương xấu nó nhiều hơn là gương tốt, đúng không? Điều mà vua Solomon muốn nói rằng, trước những cái sự ồn ào, những cái điều mà chúng ta có được nhiều như vậy đó, thì cái điều mà chúng ta cần phải trân trọng ấy là sự khôn ngoan. Trong sách Truyền Đạo chương thứ 12, câu 11 và đầu của câu 12, ông có nói những cái lời như thế này, có thể là nó cũng hơi khó hiểu đối với chúng ta. Ông nói rằng lời của người khôn ngoan giống như cây đót của người chăn. Các câu châm ngôn được sưu tập khác nào đinh đóng chặt. Nó do một người chăn truyền ra. Hỡi con ta, hãy cẩn thận về bất cứ điều gì vượt quá những lời dạy dỗ này. Không giống như người Việt của mình. Trong cái cách mà nhiều khi mình muốn những con bò, con trâu của mình á, mà mình muốn nó đi, khi mà nó đứng lại đó, thì mình dùng cây roi mình đánh nó đi. Thì ở bên Texas, mới chưa nói rằng anh có một cái cây gậy bằng điện đó. Nhiều khi mình thay vì đánh nó đó, thì chỉ cần đặt chĩa cái cây gậy về hướng nó đó và nhấn nút thôi, thì cái điện ở trong cái gậy đó nó tạo một cái sốc làm cho nó bị điện giật, thì và như vậy thì nó sẽ không 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 đứng yên, nó giật mình như vậy. Như vậy thì cái câu mà Solomon nói ở đây đó là cái cây đót của người chăn đó, nó là một cái hình thức giống như vậy, và lời của người khôn ngoan nó có tác dụng giống như vậy đó. Ông nói rằng hãy lắng nghe những lời khôn ngoan và phải cẩn thận về những điều khác. Và do vậy mà chúng ta phải phân định, phải có những cái sự cân nhắc để mà suy nghĩ cái điều nào nó có giá trị, cái điều nào không có giá trị đối với chúng ta. Không có cái thông tin nào mà nó trung tính cả. Tất cả các thông tin mà chúng ta có nó đều có ảnh hưởng. Là những người con của Chúa, chúng ta không cần phải có những cái kỹ thuật số để rồi chúng ta có thể giữ cái mối liên lạc với nhau, hay là tìm kiếm những cái thông tin để cập nhật cho chính mình. Chúng ta phải bịt tai lại đối với những cái điều mà nó vô nghĩa, và phải cẩn thận đối với những gì mà chúng ta tiếp nhận. Chúng ta đang đang sống trong một cái thời đại mà có thể là cái thời đại vàng đó, để chúng ta có được những cái nguồn thông tin mà chúng ta có thể cần biết được bất cứ khi nào mà chúng ta muốn. Dĩ nhiên, như mọi người cũng có thể biết được rằng đó, tôi cũng có thể nói rằng cái nguồn thông tin, giữ nguồn thông tin thuộc về sự gian ác đó, nó cũng nhiều không kém gì những cái nguồn thông tin mà ích lợi mà chúng ta có thể tìm được. Do vậy mà chúng ta cần phải kỷ luật bản thân để biết trân trọng điều gì có giá trị, những điều gì khôn ngoan. Không phải là kiến thức mà là sự khôn ngoan. Chúng ta không thể nào mà cho rằng một cái điều gì đó mà nó dựa trên cái tiêu chuẩn của người thế gian được. Và để cho điều đó có thể xảy ra, chúng ta phải thực hành cái việc mà chúng ta phải có những cái sự nhận thức sâu sắc. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải nhận thức sâu sắc, khôn ngoan để phân biệt đâu là sự thật và đâu là điều giả dối. Chúng ta phải có một cái sự nhận thức khôn ngoan sâu sắc để biết đâu là đúng, đâu là sai. Chúng ta phải có sự khôn ngoan sâu sắc để nhận biết được đâu là trắng và đâu là đen. Và đó là cách mà chúng ta nhìn thấy ở trên thế giới này. Không có cái gì mà nó có cái màu xám ở đây. Khi mà chúng ta thấy nó là cái màu xám đó, chẳng qua là bởi vì mình đã không thực hành, không có một cái sự nhận định sâu sắc để mình phân biệt nó mà thôi. Đây là hoàn toàn ngược lại với những gì mà thế gian nói với chúng ta. Thế gian nói với chúng ta rằng chúng ta càng có được cái sự khôn ngoan nhiều chừng nào đó thì chúng ta càng nhận thức và biết được rằng mọi thứ nó đều là cái vùng xám cả. Nó nói với chúng ta rằng chúng ta không thể nào mà gọi một điều gì đó là đúng hay sai được. Nó sẽ nói rằng cái điều gì đó mà đúng với bạn đó không hẳn là đúng với tôi. Thực tế cho thấy rằng Satan nó nói với chúng ta rằng không có cái gì mà đúng hay là cái gì mà sai cả. Và cái điều đó nó đứng ở trong một cái vị trí hoàn toàn chống nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời. Đối với một số người mà biết về vấn đề kỹ thuật hay là pha màu đó, thì mọi người có biết rằng cái cách làm thế nào để chúng ta có được cái màu xám không? Để có được màu xám chỉ đơn giản là lấy một ít màu đen trộn với một ít màu trắng thì ra màu xám thôi. Là những cái đốc nhân, khi mà chúng ta có được những cái sự phân biệt khôn ngoan và có những cái nhận định sâu sắc đó, khi mà đối diện với cái màu xám, chúng ta sẽ biết được cái chỗ nào là thuộc về cái màu trắng, cái chỗ nào là thuộc về cái màu đen. Càng nhìn cái màu xám gần chừng nào đó, chúng ta sẽ có thể phân biệt được, nó không phải là màu xám đâu. Chẳng qua là chỗ này trắng nè, chỗ này đen, nó cận kế bên nhau thôi. Mọi người còn nhớ Kinh Thánh gọi Satan là gì không? Nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối. Như đã nói rất nhiều lần trước đây, mọi người còn nhớ rằng cái sự nói dối, mà cái sự nói dối mà thật và mà tuyệt vời nhất á, là cái sự nói dối đó nó bao gồm cái gì? Bất cứ một cái sự giả dối nào nó cũng có một cái phần thật ở trong đó. Do vậy mà đó là cách mà Satan nó cũng làm đó. Nó đưa chúng ta. Satan nó không có cầm một cái màu trắng rồi cái nó đưa cho chúng ta một cái màu đen lần đâu. Nó muốn chúng ta nhìn thấy cái màu xám đó. Nó không có muốn cho chúng ta nhìn thấy cái màu đen mà nó trộn lẫn với cái màu trắng đâu. Do vậy mà nếu chúng ta có được một cái sự nhận thức khôn ngoan sâu sắc đủ, chúng ta sẽ biết được đâu là lẽ thật và đâu là sự giả dối. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta có được sự khôn ngoan, có được sự hiểu biết, chúng ta sẽ có thể có được sự khôn ngoan để nhận định ra điều đó. Khi mà Mitchell tìm kiếm trong lời của Chúa về chỗ nào nói về điều này đó, thì anh cảm thấy rằng có một cái sự ngạc nhiên rất là lớn, bởi vì thấy được rất là nhiều chỗ trong Kinh Thánh đề cập đến chuyện này. Do vậy mà mỗi người có nhận được một cái tờ giấy in ra những câu Kinh Thánh đó. Và đây là cái cách mà chúng ta sẽ học trong ngày hôm nay. Cái sự dè dặt hay là cái sự nhận định để phân biệt đâu là đúng, đâu là sai đó, nó rất là quan trọng trong mỗi ngày mà chúng ta đối diện trước những cái quyết định mà chúng ta cần phải làm. Để cho có được những cái quyết định đúng đắn đó, thì chúng ta luôn luôn cần phải có những cái sự nhận định sâu sắc, những sự nhận định khôn ngoan. Trong những câu Kinh Thánh mà anh Michel in ra trong tờ giấy này đó, nó bao gồm cả những cái điều mà anh Michel đã nói chuyện với một số người trong phòng này trong tuần vừa qua. Nhưng mà xin đừng hiểu lầm cái ý ảnh là anh muốn đề cập tới cái người đó, bởi vì đây là cái bài học mà anh đã chuẩn bị trước đây. Điều mà Michel có thể nói ấy là ngợi khen Chúa, Chúa yêu thương mọi người lắm. Như vậy mà cái sự dè dặt hay là cái sự nhận định khôn ngoan thì lời của Chúa nói gì về điều này đây? Điều thứ nhất, tôi muốn cho mọi người biết rằng ai là người có thể có được cái sự dè dặt, những cái nhận định khôn ngoan đúng đắn đây. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 14 cho biết rằng người không có Thánh Linh không nhận được những điều từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Bởi người ấy xem những điều này là điên rồ và không thể hiểu được vì phải được phán đoán cách thuộc linh. Và điều này rất là quan trọng để giúp cho chúng ta hiểu được chúng ta không thể nào mà đòi hỏi một người chưa được cứu mà có thể làm một cái quyết định khôn ngoan mà quyết định đó có thể đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Lời của Chúa cho biết rằng những người chưa được cứu không thể nào hiểu được những điều gì được ghi lại trong lời Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Ý tôi không muốn nói rằng những người không tin Chúa đó là những người ngu ngốc đâu. Bởi vì tất cả mọi người đều có thể đọc và có thể thấy được những gì được ghi lại trong lời của Chúa. Tôi có thể cho biết rằng có những người đó họ không tin Chúa Giê-xu. Đó, họ không có niềm tin của Cơ Đốc giáo. Ấy thế mà họ có thể, họ có những cái doanh nghiệp làm việc, họ đặt trên nền tảng của nguyên tắc được ghi lại trong Kinh Thánh đó. Thế thì khi được hỏi cái người không tin Chúa rằng tại sao mà bạn lại sử dụng những nguyên tắc Kinh Thánh để thực hiện trong những cuộc giao dịch kinh doanh của mình, cho dù bạn không tin Chúa như vậy, thì họ sẽ nói rằng miễn làm sao thì tôi thấy rằng cái nguyên tắc đó nó có thể giúp cho cái hoạt động kinh doanh của tôi và nó đem đến lợi nhuận cho tôi thôi. Những người không tin Chúa, những người chưa được cứu, họ có thể họ đọc Kinh Thánh, họ có thể họ rút ra những cái nguyên tắc và họ có thể áp dụng những nguyên tắc đó và họ có thể rất là thành công bởi vì lời của Chúa là lẽ thật. Nhưng họ không thể có được sự dè dặt, họ không thể có được những cái sự nhận xét khôn ngoan và không thể có được sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời. Tôi muốn mọi người phải hiểu rằng cái trình độ học vấn không thể cho chúng ta sự khôn ngoan. Tôi đã đề cập đến cái việc này trong tuần vừa qua, nhưng mà thật ra tôi đã nói hàng chục lần rồi. Thứ nhất là cái tuổi tác đó, nó không có cho chúng ta sự khôn ngoan đâu. Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng cái tuổi tác đó, không có cho chúng ta sự khôn ngoan đâu. Thực tế đã cho thấy rằng có rất là nhiều người già, nhưng mà họ rất là dại dột. Và dựa vào định nghĩa của Kinh Thánh, thì nếu như họ không tin nơi Chúa Giê-xu đó, thì họ chỉ là những người già dại dột mà thôi. Cái điều thứ hai ấy là cái việc mà quyết đoán hay là cái sự thật lòng đó, thành tâm đó, cái điều đó nó cũng không cho chúng ta cái sự khôn ngoan đâu. Có rất là nhiều người trên thế giới này đó, họ tin chắc vào những gì đó mà họ tin, nhưng mà họ tin một cách sai lạc. Có một phần dân số ở trên thế giới này là họ tin một cách rất là thành tâm và rất là chắc chắn. Ấy là nếu mà tôi giết đủ cái số những người mà ngoại giáo, những người mà không cùng niềm tin của tôi đó, thì khi tôi chết đó, tôi có thể có được 70 trinh nữ phục vụ mình và họ sẵn sàng họ ôm bom tự sát. Có lẽ là những người đó họ nên đọc sách của Salomon để biết được rằng nhiều vợ thì đem đến bao nhiêu là cái sự khổ nạn cho họ là như thế nào. Như vậy thì câu hỏi được đặt ra là tại sao chúng ta cần được có những cái sự nhận định khôn ngoan đây? Thứ nhất, nếu như không có sự nhận định khôn ngoan đó, thì chúng ta phải đối diện với một cái sự nguy hiểm rất là lớn. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 11 từ câu 13 đến câu 15 nói như thế này. Vì những kẻ như vậy là sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, mạo làm sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, ngay cả Satan cũng mạo làm thiên sứ sáng láng. Vì vậy, những đầy tớ của nó mạo làm đầy tớ của sự công chính thì cũng chẳng lạ gì. Kết cuộc, chúng sẽ nhận hậu quả xứng đáng với việc chúng đã làm. Matthew chương 24, câu 4 và câu 5, Đức Chúa Giê-xu đáp. Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con. Vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ và sẽ dối gạt nhiều người. Và câu 11 cũng của chương này cho biết rằng nhiều kẻ tiên tri giả sẽ xuất hiện và lừa gạt nhiều người. Timôthê thứ nhất chương 4 câu 1 thì cho biết rằng Thánh Linh phán rõ ràng rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có một số người chối bỏ đức tin, chạy theo các thần lừa dối và giáo lý của ma quỷ. Điều này dạy cho chúng ta biết rằng Satan nó lừa dối rất là nhiều người. Nó cho biết rằng nó cũng là những người tin Chúa Giêsu và nó cũng là những người có cùng niềm tin, có tôn giáo nữa. Và ở đây cho biết rằng có nhiều người sẽ bị lừa dối như vậy. Chúng ta có nhìn thấy điều đó đang xảy ra ngày hôm nay không? Chúng ta thấy những điều đó xảy ra trong ngày hôm nay đó qua những cái điều gì? Chúng ta có thể liệt kê ra rất rất là nhiều trong những cái trang giấy như vậy. Bên cạnh những cái tôn giáo sai lạc, giả dối đó, ngay cả trong vòng cộng đồng của những tín hữu Cơ Đốc giáo đi nữa, chúng ta cũng thấy những cái sự giảng dạy sai lạc, những tín lý sai lạc. Chị Wendy có đề cập đến trong hội thánh có nhiều người bỏ hội thánh bởi vì cái vấn đề đồng tính liên ái đó. Nói về những cái điều mà giống như cái cây đót của người chăng đó, thì chúng ta cũng có thể đề cập đến cái vấn đề mà phá thai nữa. Lý do mà có những điều đó xảy ra là bởi vì người ta không thực sự tin vào những gì lời Chúa nói, nhưng mà người ta chỉ nghĩ đến những điều gì đó mà tiện lợi cho họ mà thôi. Có thể có một số người thì nói rằng anh bạn John đó, ảnh là luôn luôn nghĩ rằng cái việc mà phá thai là sai. Cho tới một ngày nào đó thì con gái của ảnh lại rơi vào trường hợp đó. Thì bây giờ thì ảnh lại thay đổi cái suy nghĩ, anh nói phá thai cũng được, không sao. Và những cái điều đó đó, Satan nó dùng để gây cái sự chia rẽ. Và nếu như chúng ta không có lời của Chúa, chúng ta không có được cái sự khôn ngoan để nhận định đâu đúng đâu sai đó, thì chúng ta sẽ dễ bị dẫn dụ sai lạc bởi những cái sự tranh cãi như vậy. Nếu như nói về cái chủ đề đó, thì một câu hỏi có thể được đặt ra là giả sử như một cái cô gái mà bị hãm hiếp rồi dẫn tới có thai đó, thì cái việc mà phá thai đó nó có được chấp nhận hay không? Cho nên nếu câu hỏi đó được đặt ra đó, thì cái người hỏi cần phải có cái câu trả lời cho cái câu hỏi khác ấy là cái khoảng thời gian nào, cái lúc nào mà người mẹ có thể được cho phép để giết con của mình. Bởi vì tất cả những cái ý tưởng, những cái điều tranh cãi đó đưa ra đó là chỉ nhằm cái mục đích là làm cách nào đó để nó phục vụ cho cái mục đích là vì cái sự tiện lợi. Nếu như nó gây cho tôi cái sự khó khăn, nó gây cho tôi cái sự bất lợi đó, thì nó sẽ rất là khó cho tôi để đặt kế hoạch cho tương lai, cho cuộc đời của tôi. Và nếu như chúng ta cứ theo cái logic đó, theo cái cách đó mà chúng ta lý luận đó, thì chúng ta sẽ phải đối diện với rất là nhiều điều. Chẳng hạn như nói đến một cái sự có mặt của ai đó là cái sự bất tiện cho mình đó, gây cho mình khó chịu và mình có thể giết người đó. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng trong vấn đề đó, không có gì phải chối cãi nữa. Do vậy mà nếu như chúng ta không có lời của Chúa, không có được những sự nhận định khôn ngoan sâu sắc để phân biệt được đó, thì chúng ta sẽ không biết được đâu là những sự tranh cãi mà hợp lý, đáng để chúng ta cần phải suy nghĩ và đáng để mà chúng ta biện luận. Cô-lô-se chương 2 câu 8 thì dạy rằng hãy thận trọng đừng để ai gài bẫy anh em bằng triết học và lời giả dối rỗng tuếch theo truyền thống của loài người, theo các thần linh của thế gian mà không theo Đấng Christ. Và đây là những gì mà Satan nó làm hàng ngày. Mỗi một ngày như vậy đó là Satan nó luôn luôn nó tìm cách làm cho chúng ta bị gài bẫy bằng những cái triết học giả dối của đời này. Cái triết học của đời này mà chúng ta đang lắng nghe là gì vậy? Không may, cái triết học của thế gian này chúng ta có thể nghe được giảng dạy ngay cả trong hội thánh. Đức Chúa Giêsu Ngài đã không phải đến thế gian rồi Ngài phải chết trên thập tự giá để rồi cho chúng ta có một cuộc sống dễ dàng đâu. Đức Chúa Giêsu cũng không phải Ngài đến để rồi Ngài cho chúng ta có được vợ đẹp, có được hai đứa con rưỡi, rồi có được những chiếc xe mới như vậy. Nhưng mà điều đó đã được đem ra dạy dỗ trong vòng hội thánh. Họ nói rằng hãy đến với Chúa Giêsu đi, thì Chúa Giêsu sẽ ban cho mình một cái cuộc sống dễ dàng hơn. Satan nó cũng dùng cái cách đó để nó lừa dối. Cái việc mà một ai đó tiếp nhận Chúa để rồi có được một cái cuộc đời dễ dàng hơn, điều đó có đúng hay không? Điều đó đúng, nhưng mà nó tùy vô cái cách mà chúng ta diễn giải đó mà thôi. Đức Chúa Giêsu Ngài đến là bởi vì nếu như Ngài không đến, không cứu chúng ta thì chúng ta vẫn là kẻ thù của Đức Chúa Trời bởi việc làm gian ác của mình. Nếu như không bởi sự tiếp nhận của Chúa vào trong đời sống của mình, bởi những gì mà Ngài đã thay chúng ta mà Ngài đã làm đó, thì chúng ta sẽ không thể biết được rằng cõi đời đời mà chúng ta sẽ phải đối diện về hậu quả của những gì chúng ta làm trong cõi đời này là như thế nào đâu. Phục truyền Luật Lệ Ký chương 32 câu 28 và 29 nói như thế này: vì họ là một dân kém khôn ngoan, thiếu hiểu biết. Nếu khôn ngoan, họ sẽ hiểu điều này và ý thức được đến cuối cùng thì mình sẽ ra sao. Câu này dạy cho chúng ta biết rằng nếu như chúng ta không có được sự khôn ngoan, không có được sự nhận định sâu sắc và không có được cái sự hướng dẫn rõ ràng, chúng ta sẽ không biết được ngay cả cái việc mà điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta trong tương lai nữa. Và cái điều kế tiếp đó là cái sự nhận định khôn ngoan đó, đó là một cái mạng lệnh. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 21 dạy rằng hãy xem xét mọi việc, điều gì tốt đẹp thì giữ lấy. OC chương 14 câu 9 thì nói rằng ai là người khôn ngoan hãy hiểu những điều này, ai là người thông sáng hãy biết những điều ấy. Vì các đường lối của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, những người công chính sẽ bước đi trong đó, còn những kẻ phạm tội thì vấp ngã trong đó. Trong Philip chương 1 câu 9 và câu 10 thì nói rằng điều tôi cầu xin ấy là tình yêu thương của anh em ngày càng gia tăng cùng với sự hiểu biết và mọi nhận thức sâu sắc, giúp anh em phân biệt điều gì là tốt nhất, để trong ngày của Đấng Christ anh em được tinh sạch, không chỗ chê trách. Do vậy mà những gì chúng ta nói là những điều mà Phaolô đề cập đến ở đây, ấy là chúng ta đang có một cái nguồn thông tin vô tận như vậy, thì chúng ta cần phải có sự hiểu biết và nhận thức sâu sắc để giúp cho chúng ta biết phân biệt điều gì là tốt nhất. Cũng như chúng ta phải có được cái sự tinh sạch và không chỗ chê trách trong ngày Chúa chúng ta trở lại. Và tôi hy vọng rằng đây là câu kinh thánh quen thuộc với mọi người, được ghi lại trong Hebrews chương 5 câu 14. Nói rằng nhưng thức ăn đặc dành cho người trưởng thành là cho những người nhờ thực hành mà luyện tập khả năng phân biệt điều lành và điều dữ. Nếu có ai đó chưa đọc chương thứ 5 của Hebrews thì có thể về nhà đọc lại. Trong thơ này tác giả quở trách những người trong hội thánh rằng tại sao cho tới giờ này mà các anh chị em vẫn còn là những em bé, vẫn chưa thể ăn được thức ăn đặc vậy. Thực ra thì cái bối cảnh của phần kinh thánh này không phải cái câu mà tác giả nói rằng anh chị em tại sao mà vẫn là những con trẻ, không phải để ám chỉ những người mới tin Chúa. Nhưng mà đây là phần kinh thánh nói về những người đã tin Chúa rồi, đã được trưởng thành, đã được lớn lên rồi, nhưng mà bây giờ lại quay trở lại để giống như là tình trạng của con trẻ vậy. Lời dạy trong câu 14 của chương 5 này nhắc cho chúng ta biết là những người tin Chúa, chúng ta cần phải luôn luôn thực hành và luyện tập khả năng để phân biệt điều lành và điều dữ, và điều này phải luôn luôn xảy ra. Cái từ sao cũng được đó, cái từ đó không bao giờ nên nằm trong cái từ vựng của những người con gái của Chúa, là những người mà có những cái nhận định khôn ngoan sâu sắc. Cái vấn đề ở chỗ những người nói như vậy là bởi vì những người đó không có khả năng để luyện tập, để phân biệt đâu là điều lành, đâu là điều dữ. Cho nên đối với họ thì thôi sao cũng được hết. Như vậy thì làm thế nào để chúng ta có được cái sự nhận định khôn ngoan đây? Thi Thiên 111 câu 10 cho biết rằng sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Người nào vâng giữ điều răn của Ngài được thông sáng, sự ca ngợi Ngài còn đến đời đời. Đó là bước thứ nhất. Ấy là nếu chúng ta sợ con người hơn là chúng ta kính sợ Chúa đó, thì chúng ta không thể nào khôn ngoan được. Nếu chúng ta tìm kiếm cái sự chấp nhận, tìm kiếm cái tình yêu thương của con người nhiều hơn là chúng ta tìm kiếm những điều đó từ Chúa đó, chúng ta không thể nào có được sự khôn ngoan. Hebrews chương 4 câu 12 cho biết rằng vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên vào thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Mọi người có thấy câu này nói đến việc mà lời của Đức Chúa Trời có thể làm là điều gì không? Lời của Chúa đã cho chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào chúng ta nhìn thấy được tấm lòng của người khác, không thể nào nhìn thấy được cái ý định của người khác. Nhưng mà câu này cho biết rằng lời của Chúa có thể thấy được. Có một cái ý tưởng, một ý tưởng vô cùng tệ hại ngày hôm nay. Ấy là người ta dạy rằng đừng có dùng lời của Chúa mà nói với người khác, bởi vì có thể có nhiều người không tin lời của Chúa. Chúng ta phải dùng những cái cách khác, những phương tiện khác. Cái ý tưởng đó thật là dại dột, bởi vì dựa vào câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy lời của Chúa là cái vũ khí trước hết của chúng ta. Câu 12 của chương 4 mà chúng ta vừa được nghe đó, không hề nói rằng lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, dành cho những cái người mà đã biết Kinh Thánh mà thôi. Cho tất cả mọi người là như vậy. Hãy tưởng tượng nếu như tôi có một thanh gươm, tôi đến trước mặt Tuấn, tôi nói, tôi đưa cho, đứng trước mặt Tuấn, Tuấn nói rằng, không, em không sợ cái gươm, em không tin là cái gươm nó có ảnh hưởng gì tới em. Nếu như thanh gươm đó mà chặt đứt cái tay của Tuấn, mà cho dù Tuấn vẫn không tin đó, thì cái kết quả nó có thay đổi không? Nếu như trước khi cái điều đó xảy ra đó, trước khi cái tay bị chặt đó, ha, mà Tuấn không tin là thanh gươm đó nó có tác dụng như thế nào đó, thì chắc chắn là bây giờ phải tin rồi. Do vậy mà nếu chúng ta muốn được có sự khôn ngoan, có được sự hiểu biết, có được cái sự nhận định sâu sắc đó, thì chúng ta phải bắt đầu bằng lời của Đức Chúa Trời. Timothy nhì chương 3 câu 15. Và từ thuở ấu thơ con đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ Jesus. Và lời cầu nguyện của Chúa Giêsu được ghi lại trong Giăng 17:17. Xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời của Cha là chân lý. Nền tảng của chúng ta phải được vững mạnh và nền tảng của chúng ta phải chính là lời của Đức Chúa Trời. Nếu nền tảng của chúng ta không đặt trên lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng như là bị một người bị sóng biển dồi dập đưa đi đây đi đó vậy. Roma chương 12 câu 2 thì dạy rằng đừng rập khuôn theo đời này nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Tôi muốn cho mọi người được nhắc nhở điều này, là có những lúc chúng ta đem những cái ý tưởng sai trật của mình đến với lời của Đức Chúa Trời. Tôi muốn mọi người được nhận thấy rằng lời của Chúa không có dạy cho chúng ta rằng cái tâm trí của chúng ta cần phải được sẵn sàng. Lời của Chúa không có dạy cái tâm trí chúng ta cần phải được sửa lại, mà lời của Ngài dạy chúng ta là tâm trí chúng ta phải được đổi mới. Đó, chứ nó không thể sửa chữa được, nó phải được làm mới lại. Cô-rinh-tô nhì chương 10 câu 3 đến câu 5 thì nói rằng chúng tôi dù sống trong thân xác nhưng không chiến đấu theo cách xác thịt. Vũ khí chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là những vũ khí xác thịt mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy, đánh hạ các lý luận và mọi sự kiêu căng, chống lại sự hiểu biết Đức Chúa Trời và buộc mọi ý tưởng phải thuần phục đến Christ. Châm ngôn chương 2 từ câu 1 đến câu 5 kêu gọi: Hỡi con ta, nếu con tiếp nhận lời ta dạy và trân trọng tuân giữ các điều răn của ta, lắng tai nghe điều khôn ngoan, hướng lòng con về sự thông sáng. Phải, nếu con cầu xin sự thông sáng và cất tiếng khẩn nài sự hiểu biết, nếu con tìm nó như tìm kiếm tiền bạc, kiếm nó như kiếm báu vật kín dấu, bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được tri thức về Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy đó, lời của Chúa cho biết rằng sự khôn ngoan cất tiếng la lớn giữa đường phố vậy. Lời của Đức Chúa Trời luôn luôn có sẵn cho chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta thật lòng với chính mình, vấn đề là ở chỗ của chúng ta đó. Chúng ta không có muốn đi theo đường lối của Chúa, chúng ta muốn đi theo cái cách riêng của mình. Thi Thiên 119 câu 125: Con là đầy tớ Chúa, xin ban cho con sự thông sáng để con thông hiểu các chứng ước của Ngài. Hy vọng rằng mọi người quen thuộc với lời cầu nguyện của Salomon được ghi lại trong các vua nhất chương 3 câu 11. Và đây là lời Đức Chúa Trời phán với vua: Vì con đã xin điều này mà không xin cho con được sống lâu hay giàu có, cũng không xin mạng sống của những kẻ thù con, nhưng xin sự khôn sáng để xét xử thích đáng. Sự khôn sáng là điều mà Salomon đã cầu xin Đức Chúa Trời, và điều này Đức Chúa Trời đẹp lòng. Thi Thiên 119 câu 66 là cầu nguyện rằng xin dạy con tri thức và sự phán đoán đúng đắn, vì con tin vào các điều răn của Chúa. Như vậy, đối diện với biết bao nhiêu nguồn thông tin mà chúng ta có được, có những điều mà mới nhìn dường như thấy rằng nó tốt, thì làm sao chúng ta có thể phân biệt đây? Làm sao chúng ta có thể biết được nếu như chúng ta không có được sự khôn ngoan của Chúa? Gia Cơ chương thứ 3 câu 17. Nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối. Hãy kiểm tra, hãy xem xét như tinh thần của các tín hữu ở tại Bê-rê vậy. Công vụ chương thứ 17 câu 11 cho biết rằng những người Do Thái ở đây có tinh thần cởi mở hơn những người ở Tê-sô-lô-ni-ca. Họ nhiệt thành tiếp nhận đạo, ngày nào cũng nghiên cứu kinh thánh để xét xem lời giảng có đúng không. Phải xem xét mọi sự có đúng theo lời của Chúa hay không. Châm ngôn chương 3 câu 13. Phước cho người nào tìm được sự khôn ngoan và nhận được sự thông sáng. Timôthê thứ 2 chương 4 câu 2. Dạy rằng hãy truyền giảng lời Chúa, hãy kiên trì dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, hãy thuyết phục, khiển trách, khích lệ với tất cả lòng nhẫn nhục và tinh thần dạy dỗ. Như vậy, làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện đây? Thì như tinh thần của tác giả Hebrew đã dạy chúng ta đó, là chúng ta phải áp dụng nó, phải thực hành nó. Có nhiều khi chúng ta thường diễn giải sai những ân tứ thánh linh, những ân tứ thuộc linh thành ra những cái món quà mà Chúa cho. Nhưng mà không sao, thì đó cũng là những cái món quà mà Chúa ban cho mình đấy. Có số người nói với tôi rằng Chúa cho tôi có cái ơn hát ca, tôi có với cái giọng ca hay. Tôi định nói với họ rằng có lẽ là cái ơn đó chỉ được sử dụng ở trong chỗ mà họ tắm mà thôi, bởi vì tôi thấy tôi không có được gây dựng trong cái giọng ca của người đó chút xíu nào đó. Thực ra thì nói về cái ơn mà Chúa ban cho tất cả mọi chúng ta, những người con của Chúa đó, là cái ơn đó để gây dựng hội thánh. Chứ không phải là phục vụ cho cá nhân mình. Cái ơn đó là chúng ta sử dụng để nâng đỡ, khích lệ nhau trong hội thánh của Chúa. Nếu ai mà không tin tôi thì cứ hãy xem xét nữa. Xem xét là kinh thánh có phải thật như vậy không? Trong ngôn chương 17 câu 10, lời quở trách thấm sâu vào người hiểu biết hơn là trăm roi đánh vào kẻ ngu dại. Qua câu này tôi hy vọng rằng chúng ta là những người hiểu biết để chúng ta sẵn sàng lắng nghe lời quở trách của mình dành cho mình, hơn là chúng ta phải đợi bị đánh. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 12, Phaolô cho biết rằng hiện nay chúng ta chỉ thấy qua gương một cách mập mờ, đến lúc ấy chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt. Hiện nay tôi biết có giới hạn, đến lúc ấy tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Và điều mà tôi muốn cho mọi người biết rằng khi mà Chúa ban cho chúng ta có được những cái sự khôn sáng, những cái sự nhận định khôn ngoan đó, thì mình có thể hiểu được rằng điều mà chúng ta biết được đó, nó là rất là nhỏ bé. Nó giống như là những người sinh viên năm đầu ấy, khi mà mới học ấy, thì tưởng rằng những gì mình mới vừa biết ấy, đều là tưởng là nhiều lắm. Nhưng mà không phải. Nhưng mà rồi những người mà càng học chừng nào, càng hiểu biết chừng nào đó, thì họ lại càng nhận thấy được rằng cái sự hiểu biết của mình quá ít ỏi. Và nếu như chúng ta đến với Đức Chúa Trời, thì mình sẽ thấy được rằng cái sự khôn ngoan và cái sự thông sáng không phải nó giấu ở trong những cái điện thoại hay những cái gì đó, những cái công cụ về công nghệ mà chúng ta có đâu. Nhưng mà chúng ta có thể có được ở trong Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu, Ngài là đấng xác định cho chúng ta biết đâu là ý nghĩa và mục đích của cuộc đời. Khi mà chúng ta đặt bất cứ điều gì trên Ngài đó, thì chẳng những chúng ta không có được cái niềm vui, cái sự hạnh phúc, mà cũng chẳng có thể tìm thấy được sự bình an đâu. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Chúng ta có tin điều đó không? Chúng ta có trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài hay không? Cái cách mà chúng ta trao mọi điều lo lắng cho Ngài có phải giống như là cái hình ảnh mà chúng ta mang hết tất cả những gánh nặng trên vai của mình để đến dưới chân thập tự giá trên đồi kia, và chúng ta thưa, quỳ xuống thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con đặt hết tất cả mọi gánh nặng của con ở tại đây. Và sau khi chúng ta cầu nguyện giao cho Chúa xong, chúng ta lại mang gánh nặng ở trên vai rồi đều mang trở về. Đúng vậy không? Khi chúng ta cầu nguyện với Chúa là: Chúa xin Chúa cất khỏi con những gánh nặng này, thì Chúa nói rằng: được, hãy giao cho ta. Nhưng mà rồi Chúa cũng thể nói rằng: nhưng mà tại con không muốn buông bỏ, con không muốn thật sự giao cho ta. Và có thể Chúa nói với chúng ta rằng: chỉ khi nào con nhận ra được là cái cách của ta tốt hơn cách của con đó, thì lúc đó con mới giao cho ta mà thôi. Còn nếu không đó, con cứ bám giữ nó, con không muốn giao cho ta. Và Ngài vẫn đang chờ đợi. Chúng ta có đặt lòng tin cậy nơi Ngài hay không? Chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.